Tới vấn đề mà thai tĩnh cũng là tình độ, nhưng mà theo cái quan điểm mà của Thiên Thai Tông qua cái tư tưởng của ngài Nguyên Tín, ở bên Trung Quốc thì những cái vị mà học giả của Thiên Thai Tông, nhất là cao tăng của Thiên Thai ấy, thì cũng rất là quan tâm tới tịnh độ, nhưng mà vẫn không có gọi là rõ nét lắm đó, là tu tịnh độ. Nhưng mà Thiên Thai của bên Nhật Bản nó thì lại mang cái màu sắc của tịnh độ rất là đậm. Thế ra vì như vậy đó mà phải lấy ngài Nguyên Tín ra đó để mà đại biểu cho cái tinh thần quan điểm đó mà Thiên Thai Tông nhìn về tình đó. Thì ở đây mình cũng có thể nói đến một cái điều này nó thì thật ra thì Phật giáo ở Trung Hoa quá êm đềm đi, nên vì như vậy nó thì nó ít có cái sự tranh luận. Nhưng mà như chúng ta cũng có một kinh nghiệm, nó cái sự tranh luận nó cũng đưa đến nhiều cái lợi. Tức là nhờ vậy đó mà nó được mổ xẻ kỹ lưỡng ghê lắm. Còn nếu không á, không có mổ xẻ mà cái người học á thì không có đủ cái tinh thần để tự mổ xẻ, cho nên rằng là cứ ôm một cái mối mà thật ra mình không rõ ràng, nhưng mà mình lại cho đó là xong rồi. Cho nên đến khi mình có bị người nào người ta chất vấn á, tức người ta mổ xẻ đó, thì bây giờ mình phải vỡ lẽ ra rằng là cái mà xưa nay mình gật cù hay là mình ôm á, mình không có nắm vững, mình không có hiểu rõ, mà mình cứ đinh đinh rằng là rõ và biết rồi. Và như thế thì nếu nói theo đúng cái tinh thần của Phật giáo đó, thì khi mình ôm một cái điều gì, một cái pháp gì, làm cái niềm tin mà thật ra mình chưa hề rõ ràng nó, mình chưa hề rõ ràng nó mà mình tin đó, thì đương nhiên là cái đức tin đó là chưa có thật đức năng. Cho nên vì vậy, cho dù rằng là bây giờ nói đại đa số cái người Phật tử á, có thể nói là về cái năng á, là mê tín ấy, nhưng mà về cái sở đó thì là chính tín. Tại vì sở nó là cái Phật pháp hay là Đức Phật, nó là chính tín. Thế nhưng cái người mà cả năng sở đều chính tín á, là các vị tôn túc, các vị cao tăng, các vị thạc đức. Cho nên những người này nó năng tín cũng chính tín mà sở cũng chính tín. Cho nên vì như vậy nó thành ra rất là rõ cái sở tín, rất là ham tường, thành ra rất là ham tường cái tin của mình, cái con đường của mình đi. Cho nên vì như vậy đó mới gọi là chính được. Còn thì dù đây nhiều người Phật tử thì nghe một cái pháp đó gật cù, nhưng mà đến khi bị chất vấn nó thì bây giờ thì lại ôm mối hoài nghi. Thành ra vì như thế đó, thật ra là mình ôm mối hoài nghi mà mình không biết, mà mình cứ tưởng đâu đó là cái tin chờ đến khi nhân duyên nó tới, từ nhân duyên đó, nhân duyên nghịch thì lúc bây giờ mới biết rằng là ồ, thì ra từ trước đến nay mình tin một điều mà hiện tại mình bắt đầu khởi hoài nghi. Thành ra vì như thế đó thì mới nói là cái năng đó là không có phải là thực sự là tín. Thế thì nhờ cái vấn đề tranh luận nó, mà càng tranh luận nó thì nó càng mổ xẻ ra. Cho nên khi cái người mà gọi là dù là đứng ngoài hay là đứng trong cái sự tranh luận đó mà nhìn mà ngó đó, mà quan sát đó, thì cũng đều học hỏi được nhiều điều. Tức là cũng học được là, tại vì một cái người mà khi người ta chất vấn thì người ta có thể gọi là tìm tòi kỹ lắm, mà người ta mới chỉ điểm những cái điều mà gọi là sâu ẩn ở bên trong. Đó. Thì lúc đó mà không nắm vững vấn đề đó thì đương nhiên là sẽ không đáp được, mà sẽ hoài nghi, sẽ khởi tâm hoài nghi. Cho nên vì vậy mới biết rằng là cái chính tín của đạo Phật đó là đòi hỏi rằng là cái năng, tức là mình đó cũng phải có tư duy, tức là tư duy thật đức năng, tức là nắm vững cái điều tin của mình. Còn thường thường nắm có vững, cho nên khen cũng khen sảng, nghe cái gì cái khen bừa đó. Rồi đến chừng bị phân tích ra nó thì mới thấy rằng là ồ thì ra là không phải là như vậy. Ví dụ bây giờ nói cái ví dụ thôi, ví dụ bây giờ mình nghe cái luận cứ mà ác nhân chính cơ của Tịnh Độ Chân Tông chẳng hạn, thì là mình nghe nói như vậy thì mình thấy là ồ, mình gật gù, tức là chẳng hạn mình nghe vậy. Thì khi mà Đức Phật, cái bản nguyện của Đức Phật đó là nhắm đến cái vấn đề mà độ cái đa số, mà cái đa số khó độ, cho nên vì vậy cái đa số khó độ nó chính là ác nhân. Cho nên là bản nguyện của Đức Phật nó là nhắm vào cái vấn đề đó là chính, đó là chính cơ, đó là theo Tịnh Độ Chân Tông đó. Và nếu mà Đức Phật mà chỉ nhắm vào cái hàng mà thiện nhân đó, thì như vậy cái bản nguyện của Đức Phật nó độ sinh rất là hẹp, là bởi vì cứ 1.000 người mà thọ giới đó, thì chỉ có cỡ chừng là vài ba người thôi, 3-4 người thôi là đắc giới thể. Có nhiều người hiểu lầm, nhưng có nhiều người hiểu lầm tai hại lắm, mình nghĩ là cứ thọ giới là đắc giới thể. Và cái đắc giới thể cái nào phải đi đôi với cái sự phát tâm hết. Thành ra vì cái vấn đề như vậy đó mà mới nói rằng nếu mà Đức Phật mà nhắm một cái hàng mà gọi là chỉ giới nghiêm túc, tức là đắc giới thể đó, chỉ giới thành thục á, tức là đắc giới thể đó, mà độ đó thì độ được có 3-4 người. Còn nếu nhắm một cái hàng mà phá giới đó, mà độ đó thì độ được đến cả hơn 900 người. Anh ra vì như vậy đó mà nó ác nhân chính cơ. Cho nên nếu mà chỉ giới mà đắc giới thể hết mà lại không giữ giới được thì là mâu thuẫn cực kỳ. Nó có giới thể mà lại không giữ giới được thì làm sao? Tại vì giới thể là một cái năng lực làm cho mình giữ giới. Thành ra vì như vậy đó mà nói cái người tu giới không được, tu định không được, tu huệ không được đó. Và những cái người mà còn làm ác nữa, tức là chẳng hạn làm nghề đánh cá, làm nghề săn bắn đó, làm nghề đồ tể đó, làm nghề gọi là quân đội chẳng hạn, thì làm sao mà tránh được cái nghề, tránh được cái công việc mà sát sinh. Thì tất cả những cái người mà có nhúng vào tất cả những cái công việc mà ác nghiệp nói trên nó đều là chính cơ, tức là đều là được ngài độ. Cho nên vì như vậy nếu mà Đức Phật mình nhầm vô cái thiện cơ đó, tức là ít lắm, và Đức Phật nhầm vô ác cơ đó thì mới là độ nhiều. Mà ác cơ đó là mạt pháp, mà thiện cơ đó là tưởng pháp và chính pháp. Cho nên vì như vậy đó mà Đức Phật lại là Đức Phật A Di Đà, nó lại là chuyên nó độ chúng sinh như đời mạt pháp. Mà nếu như vậy thì cái luận cứ đó là nghe như là chắc nịch rồi, chúng rồi. Thế nhưng bây giờ thì dù như bây giờ mình đặt vấn đề lại là có đúng rằng là ác nhân là chính cơ không, mà không cần thiện không, có đúng không? Có đúng rồi không? Cô Tình Niệm nói nghe coi, cô Tình Niệm ở trên xe nó không có nghe nhiều rồi, bây giờ thử nói lại coi xem là cái trí nhớ hay cái thâu thập là sao.
Con xin nhớ một
lời
trước, con
mà miên đấy. Có thật sự rằng là người ác đó là chính cơ, tức là nói người ác đó là chính cơ để được độ đó, là để được Đức Phật độ. Cho nên vì vậy nó cái người ác đó, đó, người ác là chính cơ được độ, thì cái người đó nó không có cần phải sửa đổi cái ác, mà cũng không có cần phải cố nỗ lực hành thiện gì đó, mà cũng không cần phải sửa đổi cái ác, mà là tại vì người ác là chính cơ. Bởi vì nếu Đức Phật nó mà chỉ nhắm vào người thiện thôi nó thì Đức Phật độ ít lắm, Cho nên Đức Phật phải nhắm vào đời mặt pháp mà. Cho nên tất cả những cái người không tu giới định huệ được, tất cả những cái người mà phải phạm vô những cái nghiệp ác á, thì là chỉ có một cái cơ để cứu thôi, đó là pháp môn tịnh độ, đó là Đức Phật A Di Đà. Có đúng như vậy không?
Thưa tại vì họ và sư phụ mà đại chúng, tại những người mà ác nhân chính cơ là những người khó độ nhất, dạ, cho nên Phật Di Đà thì lòng từ bi độ hết, cho nên những người này họ không có.
Rất là đúng như gì?
Dạ.
Đúng phải chứ gì?
Dạ.
Ừ. Đó, cô tình niệm. Trời ơi, mấy vị này là ở trên xe là có nghe rồi mà sao bây giờ lại ngồi có vẻ như là ngỡ ngàng như là lần đầu tiên nữa. Hả?
Dạ, tại vì là trên xe nhiều người nói nhiều, phát biểu mỗi người một ý mà.
Có đâu phải mỗi người mỗi gì, sư phụ có nói mà.
Sư phụ có nói. Ừ. Thì vâng, sư phụ nói là những người ác đó. Là vẫn ác thì thường, tại vì có lúc con nhớ có người trả lời là ác nhưng mà bị cái nghiệp lực, thật ra có cái thật tánh, thành ra vì cái nghiệp lực cho nên họ ác. Còn sư phụ có nói là chứ là phải nhìn cách khách quan đó, thì ác đó là vẫn ác nhưng mà là nhờ cái lực tha lực của Đức Phật, thì Đức Phật vẫn đón về và con chỉ nhớ là, tức là người ta có nhân duyên với Đức Phật thì là được cái tha lực, con chỉ nhớ kỹ là nhờ cái tha lực rất mạnh chứ không phải tự lực.
Không, bây giờ không cần nhớ gì, bây giờ theo quan niệm của riêng cô. Ừ.
Quan niệm riêng
là chúng hay là không chúng?
Quan niệm của riêng con thì là chúng, là tại vì là tha lực mạnh. Thành ra
rồi,
là tin
thì coi như là cô tịnh niệm mới mà miên được xác nhận rồi đó. Thế giờ có hai ý kiến gì khác nhỉ? Rồi, chị giới tính đi.
Theo con nghe nhá, từ bữa tới giờ thì con thấy cái lập luận đó rất là đúng, là bởi vì Phật A Di Đà rất là từ bi và ngài đã dựa trên vào cái căn bản như sư phụ nói là căn bản lập luận căn tính của mình phải mà. Và còn những người mà làm tốt và những người đó cũng như là họ đã sống ở gần cái đèn thì họ không phải đã có cái ánh sáng đó rồi, thì dĩ nhiên là Phật phải cái độ
mà cứu nhau thì rồi. Ai nữa
có tình quy? Dạ, thưa con cũng đồng ý với ý kiến của các tất cả đại chúng, và con xin giải thích thêm về cái tình của con. Con nghĩ rằng đứng trên về phương diện của đại đa số quần chúng, tức là những cái giai cấp sống như sư phụ thường thường nói là chạy lưới buôn bán ăn gian lương bố, đó là đại chúng cuộc sống của xã hội. Thì ngài Thăng Loan nương theo cái bản nguyện số 18 của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà phát nguyện là độ nhất thiết chúng sanh, chứ không có trường chúng sanh nào. Và biết cái thời đại là này, nếu mà không có tạo một cái nhân duyên cho những cái người mà đại đa số của chúng không biết thiện, không biết gì hết, thì ngài không có độ được. Cho nên ngài phát nguyện chỉ cần cái tín tâm hay một cái niệm Phật và cho đến nghiệp vãng sanh, bởi vì ngài biết bây giờ bắt họ đổi cái thiện rồi mới cứu độ thì chắc là rất là khó với cái thời buổi, với cái thời đại bây giờ. Rồi con nghĩ rằng là cho đến nghiệp vãng sanh rồi lên trên đó vãng sanh rồi thì gặp được chư thượng thiện nhân Bồ Tát Bất Thối thì có thể cải hóa họ, cải tà quy chánh, thì ngài chỉ cần một cái điểm để mà cứu độ thôi.
Con nghĩ rằng là người ác không cần sửa đổi là vì Phật đã giết rồi. Đó là ngay ở trong nhất thời họ làm ác, họ chưa sửa đổi được, nhưng mà họ cứ niệm Phật đi, rồi từ từ cái công năng của niệm Phật làm cho tâm họ sẽ chuyển biến, họ sẽ nhìn thấy những điều đi nước bước của tâm niệm của họ, và tới lúc đó không cần ai bị bỏ hết, tự họ niệm và họ thiên niệm lấy tâm của mình và họ sẽ bỏ hết một cách dễ dàng. Dạ, cái đó là về sau khi đã có công năng niệm Phật. Dạ, hay đi là Phật.
Ôi, trên đó đi trên xe đó còn có cô tỉnh hóa nữa kìa.
Bây giờ con phải nói.
Dạ thưa, con khi mà con nghe ác nhân chuyển cơ thì con thấy có lý. Là tại vì vừa theo kiểu tạng nghề tư vi của Đức A Di Đà muốn cứu độ tất cả chúng sanh, trong đó cũng còn chưa người ác ra. Thì tất nhiên là cứ người ác cũng đã có trong số thì tất cả chúng sanh trong thực tế tất cả thôi. Mà tại vì Ngài Thanh Loan là muốn nhắm vào để mà cứu độ những cái tân lập đó, cho nên Ngài nhớ rằng con nhìn như khác thì con được cứu không? Ngài nhớ ác con được cứu không? Con nhìn như vậy, cũng như một vị là nhỏ đó khiến mình dần dần thì sẽ hoặc là tại vì mình á, mình khi mà mình nói là ác nhân chuyển cơ mà được cứu thì có nhiều tiền thì phạm với trong tâm mình á, tại vì mình nghĩ á, là như vậy không có luật nhân quả, tại vì khi đó mình không nghĩ mình đi ra khỏi thân đạo, mình nói là như vậy là có luật nhân quả, nhưng mà có nghĩ thì mình theo đạo Phật thì mình biết nhân quả ba đời, tham biết đâu những cái người mà ví dụ họ ác đó là có họ cũng đã có cái mầm thiền về nhân duyên về Phật đạo, mà về trị tư của Phật thì rất là mạnh, bây giờ họ chịu nhận Phật thì như vậy là có một cái nhân duyên rất là lớn thì họ được cứu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Theo con thấy thì cái bản nguyện của Đức Phật là thứ 18 là cứu độ. Nhưng mà trong Kinh Di Đà có một đoạn con cũng hơi thắc mắc. Thì trong một đoạn là bất khả dĩ nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.
Dĩ thiểu thiện căn.
Dạ, bất thiểu thiện căn. Thì con thắc mắc cái chỗ đó, nếu như mà trong khi vãng sanh, niệm Phật, hồng danh của Đức Phật, thì Đức Phật đã nhất hết tất cả chúng sanh với bản nguyện của Ngài là độ nhất thiết chúng sanh, nhưng mình phải có một sự cố gắng đó, và niệm Phật và hồng danh thì Ngài sẽ nhiếp thọ hết tất cả, nhưng mình làm cái mà làm ác đó trong một cái giai đoạn nào thì người ta mất đi, người ta niệm Phật, người ta vãng sanh, thì con nghĩ rằng chắc có lẽ là cái đó thì nó cũng hơi rằng là khó khăn cho cái người vãng sanh đó. Chính trong khi cách đây 2 ngày con đi niệm Phật để hộ niệm cho người đã mất, thì con thấy rằng trong khi con vừa mới bước vào thì con nhìn thấy cái khuôn mặt của người đó rất là bầm tím đen, có thể rằng nhìn không ra với cái sắc mặt của người đang còn sống. Và trong khi con niệm một khúc, và trong thời gian đó thì niệm xong cái bản nguyện của Đức Phật rồi, thì con trở ra lại, con dòm thấy cái người nằm đó thì coi như là đổi sắc mặt, nhưng con không biết là trong đó người ta Đức Phật có thể giúp được với trong những lời mà mọi người đã tụng kinh đưa tiễn người đó. Thì A Di Đà Phật, con có một cái thắc mắc và đánh dấu hỏi, không biết là
gớm lắm á. Bây giờ tâm từ ngồi đối diện cô cũng niệm cho ông khổng khảo chứ. Quan công luôn á, công quá. Người đang bưng á, đang mặt xanh sao, người đang còn xanh lè xanh lét, đồng cho hồng hèo.
Giống như chưa có chuyện cái thầy cũng đạo đi cậu ăn
rồi không có nói chuyện gì khác nữa. Bây giờ ông nói phát biểu cái đó nó tự nhiên bắt đầu kè chuyện gì vô đó, nói lung tung lung tung hả. Mà là đó ông phát biểu đi.
Dạ yeah, con thì hơi có ý nghĩa hơi khác với mọi người chút. Bây giờ nói theo cái lập luận của Ngài đã nói về cái các nhân chính cơ, thì bây giờ mình thí dụ con số đi, tại vì người thiện á nó quá ít đi, có 10 người à, mà xong khi cái người ác á cả trăm cả ngàn người, thành ra nghĩ mình độ người ác á với cái số nhiều thì cái xác suất nó sẽ được nhiều hơn. Tại khi có 10 người trong khi này ngàn, có thể mình tưởng là mình độ được 100-200 người. Nhưng mà nếu mà nghĩ cái bổn lai của kẻ ác nó có dễ đổi không? Thí dụ như tên cướp, mà trước khi đi ăn cướp nó hồi biểu nó niệm Phật, nó đâu có niệm. Cũng như trong kinh Địa Tạng thì Ngài cũng nói chúng sanh duyên phù đề, bản tính vốn căn cường khó độ. Cũng như trong kinh Vị Tạng Hữu, Đức Phật có nói chuyện mà năm cái người kiệu của Mạc và phu nhân đó, Đức Phật nó không thể độ được, họ không muốn độ. Thì qua những điểm như thế đó, cái người ác á, cái bản cái tính của nó khó độ, nó khó đổi rồi. Thì như vậy đó, 1000 người có thể nhiều khi có 1-2 người. Thì rốt cuộc lại á, cái bên thiện á, 10 người nhưng có thể 9 người độ được. Đó. Thì từ đó mình thấy thì mặc dù cái đó đưa ra, nhưng mà điều cái xác suất mà độ được cái bên thiện nó cũng vẫn nhiều hơn bên ác. Nhưng mà điều gì mọi người cũng biết là thì cái bản nguyện của chư Phật, chư Tổ, mặc dù biết thế nhưng mà vẫn độ, vẫn cứu. Còn cái chuyện mà nếu mà nói đúng hay không thì nếu mình xét theo con số thì theo nghĩa nó chưa chắc là đúng. Đó, bây giờ
con nhớ tới một cái điều là giống như lúc Ngài Ananda Phật nói, Ngài rất là thương nhớ người vợ trẻ của Ngài, thì Phật Bổn Sư đã nói rằng là cho Ngài thấy thiên nữ, thì Ngài thấy cái sắc đẹp rất đẹp hơn người vợ của Ngài ở nhà. Thì nói Phật nói là nếu mà tu thì sẽ được lên trên cõi thiên, thì sẽ được những cái thiên nữ rất là đẹp, và vì như vậy Ngài mới chịu tu, và Ngài chịu khó tu để được lên cõi thiên. Nhưng mà trong khi tu tập đó thì Ngài nhìn thấy những cái thật tướng hoặc là những cái sự thật của vạn pháp đó, Ngài đổi ý, lúc đó thiên nữ đó không còn có giá trị đối với Ngài Ngài nữa. Cũng giống như nàng Ma Đăng Già, là vì rất là yêu thích Ngài A Nan nhưng mà chịu xuất gia, đó là những cái điều gọi là không chánh đáng cho những người xuất gia. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi được học Phật pháp thì nàng đã thay đổi tất cả những cái quan niệm trước đó của Ngài. Cho nên con nghĩ tất cả những người á khởi đầu đừng bắt họ phải bỏ những cái gì hết á, nhưng mà họ có nhân duyên để tu tập Phật pháp thì thời gian sau họ sẽ thay đổi tất cả những cái quan niệm nhất thời của họ. Như Đức Phật
thì theo con nói xong thì con có thể lên một ý là độ những người ác thì cũng giống như là mình cái gì mình giao chủng tử cái thiện cho họ, cũng giống như là sư phụ cũng khuyên là phát Bồ Đề Tâm. Thì tuy rằng nếu mà trong hiện đời mình phát Bồ Đề Tâm mà mình không có thể thọ được hoàn hảo, nhưng mà trước sau thì cái sự phát Bồ Đề Tâm nó cũng theo mình đời thời kiếp kiếp, mình gieo cái chủng tử. Thì những vị tổ lúc mà độ những người ác là chính cơ, là đó chỉ là gieo cái chủng tử cho mọi người, để mà tuy rằng kiếp này họ không có thể buông được cái ác của họ, nhưng mà họ đã có một cái chủng tử để mà có thể sau đó họ có thể dần dần mà tới theo cái thiện. Thì đó là theo con thì tuy rằng là độ ác, cái số ác người nó tuy rằng nó ít, nhưng mà họ cũng đã có một cái chủng tử. Thì tuy rằng hiện giờ chỉ có 10.000 người thì chỉ có 1-2 người mình có thể độ, nhưng mà cái chủng tử đó đã gieo cho họ ra từ kiếp kiếp, thì cái số 10.000 người ác đó có thể là vài kiếp sau họ cũng sẽ được. Thì số rốt cuộc cái số người ác, đa số của người ác thì cũng sẽ độ được hết. Thì mình phải gieo hiện giờ, phải gieo cái duyên đó trước, cái chủng tử đó trước thì sẽ tinh thần thiện. Sau đó là
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mô Phật Hà Sư Phụ, Bạch Quý Giám Thầy Cô. Thì theo con ấy, thì qua các bài giảng con có nghe nói là được nghe giảng, nếu trường hợp mà đứa nghiệp giảng sanh á, thì về hạ phẩm hạ sanh thì phải một thời gian tu hành rất là lâu mới có thể là tiến lên được. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là trong kinh Đại Di Đà đó, như nãy cũng đã nói đó, không phải là một cái phước đức nhỏ mà có thể giảng sanh lên đó được. Cái điểm thứ ba nữa là có những cái gương là đầu thể buông dao thành Phật đó, tức là dù người ác nhưng mà khi đã buông dao lúc là có sám hối trước giờ phút đó thì mới được Phật tiếp độ để quảng sanh. Thì theo con, cái ý mà cứu độ người ác đó là một cái ý, tức là không thể chúng ta chỉ cứu độ người hiền nhưng mà phải để ý đến người ác nhiều hơn, chứ không phải dạy dỗ hay là giáo dục hướng dẫn như thế nào để họ có một căn bản đi trước khi được cứu độ về khỏi Phật. A Di Đà Phật.
Mới nói hả? Chắc không nói.
Hả? À, nói hả?
Dạ, không ai nói rồi. Là con người cây kia. Cái con thì nói như vậy. Đầu tiên thì phải biết là Đạo Phật thì chia làm hai, có là ba cái gọi là thánh đạo, một cái là nói là giống như là một cái mà nói là chân lý, muốn là một cái là thế gian. Thì nếu mà nói là chân lý mà nói á, thì vì Đức Phật biết là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, cho nên Đức Phật mới độ. Cho nên khi mà nói là ác nhân chính cơ hoặc là thiện nhân, cái đó không phải là cái vấn đề. Tại vì thiện nhân là ác nhân cũng là chúng sinh, chừng nào thành Phật lúc đó mới nói là cho nên Đức Phật độ hết. Nhưng mà bởi vì những người thiện họ có nhân duyên đối với Phật Pháp, cho nên những người đó là đã từng đã nương vào cái phước đức của mình để có thể sinh vào thế giới của Đức Phật cách dễ dàng, do cái nhân duyên đó. Cho nên Đức Phật bảo chứ những người có nhân duyên Đức Phật đã độ. Còn bây giờ còn lại những người khác, cái lòng từ bi của Đức Phật Ngài vẫn tiếp tục độ, cho nên Ngài phải độ. Ngài phải tìm đủ những cái phương tiện mà dễ nhất cho những người mà họ không có nhân duyên để độ. Cho nên giờ giống như hôm qua sư phụ nói nha, bây giờ cái thời mạt pháp người ít, người thiện thì ít, nhưng mà những người thiện Đức Phật không nhắm tới là lý do tại sao, tại vì họ đã có nhân duyên và họ đã được độ, cho nên là chắc chắn vấn đề đó. Còn bây giờ những người mà họ chưa có nhân duyên thì bây giờ Đức Phật, nếu mà Đức Phật mà không có tìm cái phương tiện mà dễ cho họ đó, giống như Ngài Thân Loan mà nói á, thì làm sao độ họ đây? Tuy rằng họ có Phật tính thiệt nhưng mà họ không có nhân duyên thì Đức Phật cũng không cách nào độ được hết. Như vậy thì muôn đời họ là chúng sinh thôi. Như vậy thì nếu mà để mà muôn đời mà họ là chúng sinh như vậy á, thì cái bản nguyện độ sinh của Đức Phật á, nó không thành. Tuy rằng nó là Đức Phật có nguyện là độ tất cả chúng sinh, cho nên bây giờ Ngài thành Phật thì cái nguyện nó đã thành rồi, nhưng mà vẫn rõ ràng là chúng sinh vẫn có. Nên nếu mà chúng sinh vẫn có mà nguyện mà Đức Phật đã thành như vậy thì nó trái ngược sao? Nên không, chính bởi vì qua đó mình thấy là rõ ràng là Đức Phật vẫn để lại cái kinh A Di Đà, cái hộ danh của Ngài để độ chúng sinh, để cho thấy cái nguyện của Đức Phật lúc nào cũng độ chúng sinh. Chứ mà tại vì mình phân biệt cho mình nói ra Đức Phật đây là thời này là lấy ác nhân chính cơ để làm chuyện độ sinh, cái đó tại vì mình phân biệt, chứ Đức Phật nào phân biệt là ác nhân hoặc là chính là thiện nhân đâu. Con chỉ thấy như vậy. Cho nên đối với cái người thiện nhân thì phải bảo chứ cái này tại vì mình chê là tại vì người ác, là tại sao Đức Phật độ mà tại sao cũng là người thiện Đức Phật không độ, cái đó tại mình. Đức Phật đâu có nói cái gì chuyện đó, nhưng mà bởi vì bị hợp với căn cơ của chúng sinh, thời buổi mạt pháp á, nghe thời buổi mạt pháp á, cái người ác thì nhiều, người thiện thì ít, mà người thiện nó như cũng thừa, người thiện có rồi. Đức Phật ví dụ như bây giờ nói chứ bây giờ Đức chứ giống như sư phụ biết Phật pháp rồi thì đương nhiên là sư phụ bảo chứ thôi, giờ cũng là để giúp cho tụi con chứ đâu phải chứ sư phụ đâu cần phải nói là quan tâm dữ vậy. Nhưng mà không phải vì thế mà Đức Phật là Đức Phật là không độ cho sư phụ. Đức Phật cũng độ sư phụ chứ thôi, nhưng mà tại vì cho tụi con giờ yếu quá. Cho nên đó là quan điểm đó. Cho nên đó, nói Ngài Thân Loan đứng trên như vậy, chứ không phải là Ngài, tức là Ngài Thân Loan là chủ trương là ác nhân chính cơ. Nhưng mà bởi vì để cho hiển rõ, Ngài muốn cho thấy hiển rõ cái lòng từ bi của Đức Phật á, là ngài độ hết á, nhưng mà bởi vì là thời mặt pháp chúng sinh lúc này cần vậy, giống như sư phụ nói là khi mà nó là cái người bệnh á, lúc này họ cần vậy á, cho nên nó có cái thuốc nào mà chữa được cái người đó đó là thuốc đó hay, chứ không phải là cao hoặc là thấp, tại do mình phân biệt thôi. Nè, các con nghĩ vậy. Đấy vậy thôi.
Hay gì đó thôi, chúng ta sẽ cùng nhưng mà cũng sẽ cùng chúng ta một chúng. Thì trong kinh Địa Tạng cũng có nói là chúng sanh cõi nam diêm phù đề vô tư thiện nghiệp vô bất thiện tội. Thì nếu như thế như mình nghĩ, mình chỉ nghĩ những cái ác và những cái hành động mà như đối với mình đây thì mình không có nghĩ là mình đã làm. Mình nếu như thế mình nói mình lập thiện, còn mình phân biệt những cái người như là họ có những cái hành động sát hay cái gì đó, mình phân biệt nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu như vậy thì đã không được gom là chúng sanh trong cõi nam diêm bồ đề. Tại vì hết thảy những cái của mình, nếu mà không có, nếu mà hành động của mình nó ngoài cái bồ đề tâm thì nó vẫn còn gọi là ma nghiệp. Thì ở đây thấy mọi người cứ nhắm tới cái độ, không phải người thiện không độ, nhưng mà ví dụ như theo nếu con thì con suy nghĩ mình đang được độ là bởi cái là ngài đã cho mình một thiện tri thức để dẫn dắt hiểu biết mình, thành ra mình mới có nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà rồi, thì nhờ đó mình nương theo tới để ra mình tu tập thì mình được giải thoát. Tại vì mình cứ nghĩ cái độ của Đức Phật A Di Đà là khi nào mình được vãng sanh lên tới cõi Tây Phương thì mới được gọi là độ, nhưng mà ngay trước này mình đang được độ, tại sao mình không có nghĩ tới như vậy? Rồi còn cái hàng ác nhân thì bây giờ họ cái nghiệp căn của họ đã như vậy rồi thì cũng dẫn, cũng cho một vị thiện tri thức tới gieo cho họ một cái chủng tử, nhưng cái chủng tử Phật thì để đời sau họ theo đó mà họ thay đổi. Giống như mình trồng cây, mình đâu có thể nào mình bắt nó trong một hai ngày nó phải ra hoa kết quả cho mình liền. Thì con thấy cái đó là tất cả, thành ra như đây mình cũng đã được độ rồi, thì mình cứ theo cái đà đó là mình tu tập lên để mà mình giống như là mình phát triển cái nhân duyên của mình thêm cao hơn từng bậc nữa. Rồi còn những người mà có với cái giống như là nó là cái nghiệp duyên của họ quá nặng thì nó theo cái từng bậc đó để mà được độ, thì ngay từ ban đầu thì gieo cho họ một cái chủng tử Phật, rồi từ đó họ niệm Phật thì cái nhân duyên đó sẽ làm cho họ thay đổi cái nghiệp quả của họ. Thì con nghĩ là nghĩ như vậy.
Nói nữa hả? Nói thì lên tiếng cho.
Con thì nhớ con còn một thiên thánh. Vậy là con thường trong nhân gian hay nói con đường nào cũng vậy tới La Mã. Rồi con thấy mình còn một cái tấm, mình còn như vòng tròn. Và trên cặp tấm á, con tiến trên như vòng tròn, cặp tấm đó mình còn những cái điểm khác mà còn quấn tròn. Thì con thấy các vị tổ khá kiếm để làm từ bi bạn người của Đức Giang Di Đà để dẫn cho mình thoát ra mình từ một cái điểm nào, nếu như là điểm Phật tức là cái tấm đó, thì vị ngài từ cái điểm đó mà dẫn cho mình đến Phật, có mình đến Phật, xin được Phật.
Vậy thì nói những vậy, tất cả các đường về La Mã thì cũng chưa đúng. Nếu vậy thì Đức tại sao mà Đức mình khi mà mình tu thiện nghiệp á, Đức Phật bảo khi mà tu, Đức Phật bảo chứ hãy nên là vì Bồ Đề đạo á, mà tu, đừng có vì là quả nhân thiên phước báo mà tu, mà đó là vấn đề. Cho nên nói phải nói nè, tuy rằng đó tất cả các ngã nó về Phật đạo thiệt, nhưng mà nó phải theo đúng một cái hướng thì nó mới thể theo, chứ nó chứ không phải ngã nào cũng vào đâu, nếu mà đi sai vẫn sai như thường. Cho nên nó thật sự đó thì cái đường tu theo con nghĩ thì giống như sư phụ nói á, mình phải biết là mình phải đặt lại vấn đề, dường như khi mình nói mình tu gì, dường như mình tu Phật là như Đức Phật là con đường của giải thoát, nhưng mà thế nào là giải thoát đã? Rồi lúc đó mình phải đặt lại căn bản, lúc đó mình mới bắt đầu mình tu tập thì nó mới về. Chứ còn nếu mà mình mà không đặt như vậy thì lúc đó mình cũng tu thì nhưng mà nó cũng đi một cái khác. Chứ rõ ràng là ngoại đạo cũng tu, ma cũng tu, chư thiên cũng tu, nhưng mà nó là một đường khác. Cho nên Đức Phật cũng tu mà thành giải thoát, cho nên nó khác nhau. Cho nên đây là vấn đề giống như là sư phụ hay nói đó, sư phụ nó bảo chứ thượng đế cũng bảo vệ con chiên vậy, chứ đâu phải chỉ có Đức Phật đâu. Nhưng mà chỉ có một cái là tại vì đạo Phật có nhắm mục đích là giải thoát, tức là nói là Đức Phật độ đó không có nghĩa là Đức Phật nó là bảo hộ người đó, mà Đức Phật muốn cho người đó trở thành là Đức Phật, giống như Francis mà nói á, ở đây không có thiên, không có hai người, ở đây chỉ có người thôi. Thì mình vậy, Đức Phật chỉ muốn là chúng sinh là vậy, nhưng mà để mà trở thành như vậy được á, thì đó, nếu người ác á, nếu mà họ không có một cái chủng tử của Phật, chỉ Phật có nghĩa là giác ngộ á, thì tuy là họ có Phật tính thiệt, nhưng mà họ phải tu thế nào á để cho nó có cái giác ngộ, cái nó phát diệt ra. Thì trong lúc cũng vậy, họ không có một cái pháp tu nào đối với, giống như sư phụ hay nói hoặc là mình học mình biết á, Đức Phật bảo chứ pháp tu nào cũng khó đó, từ quán sát ngồi thiền định, từ giữ giới khó vô cùng đó, ngồi đọc kinh cũng khó rồi, bây giờ có chuyện niệm Phật nó môi giờ Phật là dễ nhất. Thì chỉ nhưng mà chữ cái chữ Phật á, thì nó lại có một cái công năng, tức là nó tạo một cái nhân duyên đối với cái mà nói cái sự giải thoát á, tại vì á, do bao nhiêu cái công đức á, cho nên mới có chữ Phật. Dường như có nhiều người cũng rất là tu, nhưng mà bởi vì không đủ công đức cho nên gọi là thiên. Có nhiều người có thể mà nói ngay cả các vị A-la-hán cũng chưa đủ công đức, chưa đủ trí huệ nữa, cho nên vẫn gọi là A-la-hán. Cho nên cái hồng danh của Đức Phật đó, có nghĩa là từ trí huệ, từ cái bi lực của Ngài nó đầy đủ nổi, cho nên nó tạo thành một kết tinh thành thành một cái chữ gọi là Phật. Cho nên khi mà gieo vào đó, đó là nó một cái vấn đề. Cho nên khi mà nói với bà phải nói là Ngài Thân Loan bảo chứ, muốn độ cho cái người ác á thì phải giúp cho họ một cách là bây giờ là họ không có đủ sức trí huệ để quan sát, cho nên nó bây giờ niệm hồng danh thì nương vào cái năng lực đó, đó là gieo cái chủng tử như vậy á, thì có thể có lúc đó có thể giúp cho họ được, chứ còn không thôi á, thì khó. Cũng giống như trong kinh Địa Tạng Phật nói á, là khi mà chúng sinh bị đọa vào địa ngục á, khi mà trước khi mà họ bước vào tới địa ngục á, họ khởi lên một niệm thiện á, thì ông hãy hiện ra để độ người đó. Thì niệm thiện đó đi, nếu tính ra niệm thiện đó có nghĩa là cái tâm Phật. Nếu mà cái niệm thiện đó chỉ là niệm thiên không á thì chưa, nhưng mà tại vì mình thấy Đức Phật vẫn độ Địa Tạng, vẫn độ chúng sinh ra khỏi địa ngục, nhưng mà sau khi ra khỏi địa ngục á, chúng sinh vẫn đọa hành thượng. Nhưng mà cũng nhờ như vậy á, mà tuy rằng đọa đó nhưng mà cũng do nhân duyên đó cho nên vẫn được độ. Giống như là cô bà Liên Hoa Sắc nói chứ, khi mà bà ta vào các trong cung điện á, để thuyến hóa những cái cô cung nữ tu á, bảo chứ tụi con còn trẻ quá đi tu sao được, đi tu phá giới đọa sao, bảo chứ đọa thì đọa nhưng mà sau khi hết đọa vẫn đọa cũng được giải thoát bình thường, là bởi vì á, do cái mình muốn nói chứ mình gieo cái nhân duyên đối với cái sự giải thoát, cho nên á, khi mà cái kết quả của các nghiệp ác nó hết rồi á, thì kết quả cái nhân duyên của giải thoát tới chỗ thì mình gặp được. Giống như là Tu Hoàng Đà La, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật á, hôm qua sư phụ kể á, thì cũng giống như vậy. Cho nên Đức Phật bảo chứ trong thời mạt pháp này giờ, nếu mình có nếu mà không gieo cho họ thì không làm được. Mà chỉ có một cái hay hơn nhất á, là dễ nhất á, mà người ta vẫn có thể sống ở trong thế gian, nhưng mà người ta vẫn gieo trong nhân duyên được bằng cách là họ niệm Phật. Đó là vấn đề. Cho nên nó thấy và chính bởi vậy cho nên á, nếu mà người nào được tin vậy được á, thì người đó có thể làm được. Mà khi mà họ tin vậy đó thì chắc chắn là họ có thể hành trì được. Còn nếu mà cái người nào mà họ không tin một cách mạnh mẽ, mà họ chỉ gì á, thì họ cũng gieo nhân duyên thôi, nhưng mà nó còn ngu sao vô cùng. Cho nên nó mới nói là vấn đề trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói là củ phẩm là cũng do cái từ cái trình độ nó là tin, đúng không? Hành à, từ cái tin cho tới cái hành của nó, cái năng lực tin bao nhiêu á thì cái hành nó phải nhiêu, cho nên nó đưa tới vấn đề là cái sự cao thấp của tịnh độ. Ở đây tịnh độ nói là ở bên ngoài nó vẫn có á, thì nó cũng có chính phẩm, nhưng mà ngay trong tâm mình nó cũng có chính phẩm nữa. Cho nên thí dụ như nói thấy rõ ràng đều là tất cả những người tu thấy vẫn có những cái khác nhau, tuy là vẫn theo đạo giải thoát cũng học kinh, nhưng mà do sự hiểu biết, do sự nỗ lực cho nó khác nhau vô cùng, không có giống nhau tí nào hết á. Thì cái đó là gọi là, nếu mà mình nói đó, nếu nói là cao thấp á, là tại vì nói, nếu mà nói theo kinh á, nói là phẩm á, thì chỗ đó cho nên không nói vấn đề nè. Tại vì mình cứ nói là ác nhân chính cơ, nhưng mà phải nói như vậy. Nếu mà chưa khi nào chưa gọi là ra khỏi ba cõi ấy, thì gọi là ác nhân hết. Cho nên mình cứ quên im đèn là mình nghĩ là ác nhân phải là người ác, không phải. Đức Phật bảo vô minh là ác rồi, vô minh là ác rồi chứ không phải mình phải là làm ác là ác. Khi nào chưa ra khỏi ba cõi là ác rồi. Cho nên bởi vậy cho nên Đức Phật vẫn độ hết, nhưng mà tại vì mình trình độ mình thấp quá cho nên mình chỉ thấy là người ác mới là ác thôi chứ còn.
Chúng nãy giờ con cũng nghe qua việc thầy cô đã trình bày, nhưng với cái quan niệm của con có một chút xíu ở trong đó nó hơi khác. Thì ở trong này giữa chính và thiện, chính cơ hoặc là thiện, thì Đức Phật cũng đều phát tất cả các lời nguyện độ nhất thiết chúng sanh, cho nên không có một chúng sanh nào mà Đức Phật trừ bỏ cả. Thì cho đến tất cả những vị nào thì tất cả được Đức Phật độ cả. Nhưng ở trong tất cả các kinh hoặc là các chư Phật, các vị Bồ Tát đều có nhấn mạnh ở nơi một cái câu đó chính là thiện. Thì bất cứ một chúng sanh nào cũng đều là có một cái ác ở trong đó hoặc thiện. Nhưng nếu chúng sanh nào khởi lên thiện đó thì tất cả chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều độ kẻ đó. Còn nếu mà nói vào phải độ cho những người ác trước đó, đó là chính đó, thì con thấy nếu mà như ở ngoài cuộc sống của thế gian đó, thì lúc nào họ cũng do sự u minh mê chấp, cho nên dù có độ cho họ hoặc là giải thích cho họ, họ cũng không thể nào họ nghe được, bởi vì họ cố chấp họ cho đó là cái cuộc sống, họ là những cái việc làm đó là sự thật đối với họ. Trừ ra người đó biết được cái thiện duyên, họ có được cái chuẩn tử một chút xíu ở trong Phật pháp đó, thì họ sẽ khởi cái thiện. Thì trong lúc đó, đó nhờ cái khởi cái thiện đó mà được Đức Phật hoặc là các vị Bồ Tát độ. Còn nếu mà ở trong cái lúc mà mọi người ví dụ nói nghe tiếng niệm Phật thôi mà người đó vẫn không khởi được một thiện nào ở trong đó, vẫn chấp, cái gọi là cái chấp đó, do cái chấp đó thì dù có Đức Phật hoặc các vị Bồ Tát mà có đến để mà đứng trước mặt có giải thích hoặc là ban cái pháp đó thì người đó vẫn không thể nào độ được. Cho nên ở trong tất cả các kinh và từ các Đức Phật học, các vị Bồ Tát học cho đến tất cả các tứ thiên vương cũng đều phát nguyện độ chúng sanh hoặc hộ trì vị đó, nhân vị đó phải khởi thiện tâm. Thì theo như con là thấy nó như vậy, cho nên thì nó có còn nhiều, nhưng mà đối với con thì không có biết cái cách để mà trình bày cho nó rõ ràng hơn. Thì con chỉ là nói thì tất cả đều do tâm khởi thiện và ở ác, chứ Đức Phật không phân biệt đây là người ác ta phải cần độ hoặc thiện ta phải cần độ, nhưng phải do người đó khởi thiện tâm. Cho nên ở trong tất cả các kinh cũng đều nói là khi mình gieo trồng một hạt giống hoặc là một cái nhân duyên nào đó, phải lựa vào đất ruộng tốt để mà gieo trồng thì cái hạt mầm nó sẽ nảy lẹ hơn. Còn nếu mà mình đem vào cái đất ruộng mà nó xấu hoặc nó cằn cỗi đó thì hạt mầm đó nó lên rất là chậm. Thì con chỉ có bé lời đó.
Rồi, không nói ông có lời lẽ diễn tả, nhưng diễn tả rõ ràng hay lắm. Khen đó. Bây giờ mình trở về cái đề tài mà rằng là ác nhân chính cơ của Tịnh Độ Chân Tông á, mà nãy giờ qua sự trình bày của tất cả mọi người đây thì có thể phân ra là hai xu hướng, một xu hướng đồng ý chiếm đa số, một xu hướng mà không đồng ý nó chỉ hơi chiếm thiểu số. Thì có thể nói là gồm một xu hướng hơi trung dung, xu hướng đại khái là giống như là của thầy chủ trì đây là Vũ Tinh Nghiêm đó, còn thì là đại đa số là phân ra rõ ràng là thiện hay là ác. Thế thì thói thường thì có lẽ rằng là phổ thông thì đại đa số thì đều đồng ý về cái vấn đề là ác nhân chính cơ. Thế nhưng mà nó cũng có những cái chi tiết như sau đây. Là chi tiết giống như đấy thầy Tâm Từ có nêu lên là đại khái rằng là khi mình nói ác nhân là chính cơ, cho nên đổ ác nhân thì đổ được đông. Thế nhưng mà kỳ thật ra nó thì đúng như vậy, tức là hễ 10 anh thiện thì 10 anh đổ được hết, mà 1.000 anh ác thì khéo chừng chỉ đổ được phần anh. Là bởi vì bây giờ mình cứ hỏi Ngài Địa Tạng biết liền à, bởi vì không có cái đối tượng nào mà đổ ác nhân chính cơ mà hơn được Ngài Địa Tạng hết. Dưới ngay địa ngục á, địa ngục là ác nhân chính cơ. Nhưng mà chính Ngài Địa Tạng cũng phải than một câu là căng cường khó đổ. Chính Ngài Địa Tạng phải than vậy. Rồi hai nữa, bây giờ mình thấy rằng là nói chúng sinh cái đời mặt pháp này á, là cái đời là ác nhân chính cơ đấy, là đời ác nhân đấy. Thì tại vì cái sự thật cái chữ ác nhân đó thì đúng như rằng là lời Cô Tịnh Nghiêm hay là lời thầy chủ trì ở đây nói á, tức là cái ác đó là bao quát hết. Tại vì thế là phàm phu là ác thôi, nó nói năng gì hết, tức là chưa có phải là đắc Bồ Đề Tâm hay là phát Bồ Đề Tâm. Người phát Bồ Đề Tâm chân chính đó, thì người đó bắt đầu là hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Còn nếu mà chưa phát được Bồ Đề Tâm đó, thì làm gì làm đi chăng nữa vẫn là nghiệp của ma, cho nên là ác hết á. Đúng theo tinh thần của kinh Viên Giáo Hoa Nghiêm Kinh á, thì là đương nhiên như vậy. Cho nên thiện đó là chính là Bồ Đề Tâm mới là thiện pháp, còn tất cả những cái thiện pháp khác mà nó ngoài Bồ Đề Tâm đó thì là nó chỉ là thiện của nhân thiên phúc báo. Thì thiện nó là có ra vào ở trong lục đạo, lúc thì lên lúc thì xuống. Ở cái thiện của Bồ Đề Tâm đó là siêu xuất tam giới, là độ chúng sinh, mà là chính là tự độ mình. Thành ra Bồ Đề Tâm nó mới là cái thiện mà gọi là viên mãn nhất, tối thắng nhất, ưu việt nhất, mà chỉ có Phật pháp có thể. Anh ra vì vậy mới nói Phật pháp đó là cái thiện pháp mà là đứng hàng đầu, đứng hàng nhất hết ạ. Thành ra dù gì thì Phật pháp vẫn đi đôi với chữ thiện, thiện pháp mà. Cho nên chư Phật cũng thường khen ngợi những cái người mà hành thiện. Cho nên chư Phật cũng tùy hỷ với những người hành thiện. Và chẳng hạn như là chúng ta cũng đang, có nghe qua về cái phẩm pháp sư mà nói cái vấn đề mà là có ngũ phẩm pháp sư đó. Ở trong đó là tùy hỷ đứng đầu. Thì tùy hỷ rồi thì là thọ trì đọc tụng biên chép và diễn giải. Thì thật tình ra thì tại vì cái người Phật tử đó, họ phần nhiều nó họ phải có một cái chỗ nương, giống như cái đứa con nó phải nương vào là cha hay là mẹ. Ngoài đó ra nó không có nương gì được nữa hết. Thành ra thí dụ như bây giờ mình nói như là thằng bé mà con của Huệ Toàn đi, khi mà nó khóc nó la nó không thấy bố mẹ đâu, nó sợ đó. Thì bây giờ có nhiều người ở trong đó mới nói là có gì đâu con phải sợ, ở đây có mấy cô mấy bác này cái gì đó. Nhưng mà không, nó chỉ có bố mẹ thôi, nó giống như vậy á. Thế mà thật ra thì nó cũng có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng mà tại vì nó bé con thì nó theo cái tập quán của nó, cái thói quen của nó là gần cha gần mẹ lâu. Thì vì chúng sinh chỉ phần nhiều là hay biết rằng là niệm Phật mà ít biết niệm Phật pháp. Thế nếu mà biết niệm Phật pháp nó thì thực sự mà nói đó, thì lại có một cái hành dễ hơn là niệm Phật nữa, tùy hỷ. Cho nên tùy hỷ cũng là một trong các Bồ Tát đạo mà Ngài Phổ Hiền dạy mình tốt, còn dễ hơn nữa. Cho nên bây giờ mình thấy người niệm Phật mình sinh tùy hỷ nó còn dễ hơn. Bây giờ mình phải niệm Phật đó, thì tương đối nó còn là mình phải niệm Phật. Còn bây giờ mình đến chùa thấy người ta tụng kinh, tùy hỷ. Mình xuống dưới bếp thấy người ta làm công quả cũng dường cho mấy người trên, tùy hỷ. Đó. Mình đi ra ngoài này mình thấy là một người ta lái xe ta tốt lại ta nhường cho những người đi bộ đi ngang, mình tùy hỷ. Đó. Quả thì còn dễ ghê lắm á. Đó. Mình thấy mấy người tụng kinh gì mình tùy hỷ. Tùy hỷ công đức là một trong những cái hạnh mà Ngài Phổ Hiền dạy mình, rồi Đức Phật lại tán dương ở trong kinh Pháp Hoa nữa. Đó là bây giờ mình thấy người niệm Phật mình cũng tùy hỷ, mình thấy người tụng kinh, người thuyết giảng, người nghe thuyết giảng gì mình cũng tùy hỷ hết. Đó. Thì như thế mình có công đức cùng. Và tính ra xét ra là còn dễ hơn nữa đấy. Nhưng mà điều chúng sinh, tại vì cái tùy hỷ đó chúng sinh không có thấy rõ là người nương vào cái gì hết. Còn đây chúng sinh thấy chắc rằng là bám vào Phật. đó, bám vào Phật nó thì thấy chắc hơn. Cho nên vì vậy đó, thành ra Đức Phật cũng hiểu như vậy, bởi vì Đức Phật đồng thời dạy pháp tùy hỷ mà đồng thời Đức Phật cũng dạy niệm Phật. Thế nhưng người ta sẽ chọn cái niệm Phật nhiều hơn, là bởi vì dù sao người ta cũng thấy có một người, và mình với người đó bảo vệ người ta, người ta ít thấy có một cái pháp bảo vệ người ta lắm, người ta thấy có người bảo vệ người ta hơn, còn người ta không thấy cái pháp bảo vệ người ta. Đó. Cho nên rằng là đối với lại Đức Phật nó thì thật sự Đức Phật bảo vệ mình thiệt, nhưng mà Đức Phật bảo vệ mình bằng gì? Pháp. Nếu Đức Phật không có cái pháp đó, Đức Phật đâu có bảo vệ mình đâu. Thế nhưng phần nhiều con người thì có xu hướng là phải bám víu vào một người, chứ họ khó bám víu vào được một cái pháp nào lắm. Thế tổ sư thì có thể rằng là từ bám víu vào một pháp cho đến kiên trì tu hành vô cùng, phải tin kiên trì mà tu hành cái pháp đó, gọi là trường thời tu, vô gián tu. Thì khi mà tu như thế thì tổ sư tự bảo vệ mình và tổ sư có thể bảo vệ người khác. Và ví dụ khi mà mình phải bám víu mà mình bảo vệ, cho nên chính vì vậy mà ở thế gian này các tôn giáo mới mạnh, tại vì bám vào Thượng Đế. Thành ra vì như vậy đó, dưới cái thời mặt pháp này á, thì người ta không bám vào pháp được nữa, người ta phải bám vào Phật như là người ta bám vào Thượng Đế y chang à. Thế thì nếu mà không có cái pháp mà niệm Phật nữa thì người ta không có Thượng Đế của đạo Phật để bám, tức là Đức Phật. Cho nên vì như vậy người ta có khả năng phải tìm một cái nhân vật gì người ta bám, thì người ta sẽ theo các tôn giáo, tức là bám vào Thượng Đế. Và bám vào Thượng Đế đều thấy một cái vấn đề là rất dễ, là bám vào Thượng Đế lo hết. Thì nó cũng có một cái tinh thần giống như vậy. Cho nên cái tinh thần này đó, nó cũng giống như đại khái rằng là cũng cho mình cái nhân duyên, nhưng mà cái nhân duyên nó cũng thời cũng nói rằng là nhỏ lắm, lâu lắm mới chỗ. Cho nên vì vậy nói nếu không phát tâm á, mà niệm Phật á, thì đương nhiên cái nhân duyên đó là thuộc về là thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên ấy, lâu lắm. Bây giờ mình cứ nghĩ biết bao nhiêu người niệm Phật mà khó chịu gần chết đó, mình thấy mình cũng rồi luôn á. Nói ví dụ như vậy á, thành ra vì đó họ niệm Phật, nhưng mà điều họ niệm Phật với một cái tâm phi Phật, với một cái tâm phi Phật, và họ niệm Phật với lại một cái tâm mà nhiều khi rằng là cho họ thôi, lại còn nữa là tăng trưởng cái vị kỷ. Và cái nói cái ví dụ cái vậy, thế thì bây giờ mình nói là ác đó, là đúng cái nghĩa rằng là không bồ đề tâm là ác, đúng nghĩa, đúng thật nghĩa là như vậy. Nhưng mà ở đây đó thì tình độ chân tông chỉ gói ghém cái ác lại ở trong cái vấn đề là người làm ác, tức là những người làm những cái nghề ác. Thì là tình độ chân tông là dùng cái chữ ác nhân ở đây là chỉ cho những người như vậy, chứ không có nói cái chung cái rằng là trên cái nghĩa của đại thừa. Chính nghĩa đại thừa là phi bồ đề tâm là ác, không nói năng gì đó. Chúng sinh là ác, ở trong tam giới này là ác rồi. Là cho nên vì như vậy thì chỉ quy vào những cái người mà gọi rằng là đại khái là người không hành thiện. Thì cái người mà không hành thiện nó cái số nó đông lắm. Thì cái số nó đông lắm á, thì bây giờ mà nếu lập luận rằng lấy cái số đông đó đó thì mới là gọi rằng cứu độ được đông. Thế nhưng suy đi nghĩ lại ở cái thế gian này đó, thì mình nhìn một sự thiệt này, càng thời mặt pháp nó Phật giáo càng xuống, tức là Phật giáo đồ thì ít đi. Và bây giờ thế giới thống kê đó, là trong tất cả các tôn giáo chỉ có đạo Hồi là càng ngày càng gia tăng, đạo Thiên Chúa cũng giảm, đạo Phật cũng giảm. Thì như vậy họ có một cái xu hướng như thế nào thì đạo Phật mới giảm. Cho nên dù rằng có hoạt động tích cực của vấn đề mà là hoàng bá nghiệp Phật đi, nó cũng dần dài cũng bó tay. Thành ra bây giờ trong một cái số ác như vậy đông đó, trong một cái số ác như vậy đông đó, thì cái số ác đó, đó pháp môn niệm Phật chỉ có độ được những cái ác nhân chính cơ đó với một điều kiện: chịu phát tâm niệm Phật. Phải điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết là phải chịu phát tâm niệm Phật. Còn nếu không phát tâm niệm Phật thì làm sao đổ nó? Nhưng cái con số mà chịu phát tâm niệm Phật trong cái đại đa số ác nhân thời nay là thiểu hay đa? Suy nghĩ đi, là thiểu hay đa? Mà như vậy thì suy nghĩ thử xem, như vậy thì cái điều kiện tiên quyết để độ là thiện hay ác? Điều kiện tiên quyết là niệm Phật. Điều kiện nó thiện hay ác? Thiện. Nếu vậy thì đương nhiên là thiện phải là chính cơ. Ủa, cái khi cái người chịu niệm Phật nó thì là đương nhiên người đó cũng đã có cái vấn đề là thiện căn rồi. Mình không thể phủ nhận được, giống như hôm qua tôi có nói, mình không thể phủ nhận được một người mà gọi rằng là niệm Phật mà không phải thiện căn. Thì cái thiện căn nó nhiều hay ít là tùy theo cái sức phát tâm của cái người niệm, tùy theo cái sức cung kính của người niệm. Cho nên trong tứ pháp tu của Tịnh Độ mới có cái cung kính tu. Tùy sao cái sự mà cung kính Đức Phật đó. Hay có nhiều người người ta niệm ta chẳng cung kính này. Thành ra nếu mà nói như thế đó thì bây giờ chia trẻ cho chi ly vào, thì như vậy thì điều kiện tiên quyết để mà độ đó là thiện hay ác. Điều kiện tiên quyết là gì? Là phải niệm Phật thôi. Bây giờ nói cái điều kiện tiên quyết cứu những cái kẻ ác đó là kẻ ác đó chịu niệm Phật. Như vậy thì cái kẻ ác đó không phải được cứu vô điều kiện nha. Tức là kẻ ác đó phải được cứu với một điều kiện. Thế nếu bây giờ mà lý luận rằng là ác nào cũng không có chướng ngại được cái sự mà cứu Đức Phật thì Đức Phật cũng không đòi điều kiện niệm Phật, cũng đòi điều kiện đó, và cũng chẳng đòi điều kiện tùy hỷ, và cũng chẳng đòi bất kể một điều kiện nào hết. Mà nếu như vậy thì làm sao cứu khi mà mình không có tâm tưởng tới? Làm sao cứu? Thì chính cái điều kiện Đức Phật đòi hỏi đó là cái vấn đề mà mình phải quay hướng về Ngài. Tức là bằng sự niệm Phật, bằng sự tùy hỷ, mình phải hướng về Ngài chứ. Còn nếu mà mình xoay lưng lại Ngài thì mặc dù rằng là Ngài hiện hữu đó, nhưng mà mình nhất định không chịu thì Ngài cũng vô phương. Ngài không có cưỡng bức mình, giống như cô Tịnh Liên nói, không cưỡng bức người ta làm thiện được, không có cưỡng bức người ta thay đổi. Thì như vậy Đức Phật cũng thề cưỡng bức người ta thay đổi và cưỡng bức người ta đi về được. Cho nên điều kiện tiên quyết là gì? Niệm Phật. Niệm Phật là thiện hay là ác? Thiện. Nếu vậy thì điều kiện tiên quyết để độ vẫn là thiện. Nếu người nào mà chịu niệm Phật, tức là cái người mà được xếp vào cái hàng mà phải tạm thời bắt đầu chịu bước vào cái lãnh vực của thiện mới độ được. Còn thôi độ được. Cho nên ác nhân chính cơ đã đành, nhưng mà ác nhân đó nó phải điều kiện là phải phát tâm thiện niệm Phật. Nếu như vậy thì suy nghĩ kỹ lại rằng là vậy thì chính cơ là cái gì? Cho nên khi mà mình nghe nói tổng thì mình thấy có lý lắm, là cái số đông. Tức là cái số đông như vậy. Thế nhưng mà kỳ thật trên cái thực tế đó thì cái số đông đó sở dĩ nó là ác là tại vì nó nhất định nó không có chịu quy y thiện. Cho nên vì vậy đồ ác là chỉ để nó quy y thiện thôi. Chứ còn đồ ác là đồ sao? Tức là đồ ác là đương nhiên để nó quy hướng về thiện. Thì nó khi nó quy hướng về thiện, nó cần phải có một cái nhân tố ban đầu. Tức là nó phải chịu hướng tới thiện, hướng thiện cái đã. Chưa hướng thượng, chưa hướng giải thoát, nhưng hướng thiện cái đã. Cấp độ của đạo Phật khi tu hành, nó phát tâm, nó là cái tâm đó nó phải phát qua ba cái tầng bậc. Là đầu tiên là tâm hướng thiện, rồi đến tâm đó, tâm hướng thượng, rồi tâm hướng giải thoát. Nhưng mà bây giờ nó không chịu phát cái tâm đó thì vô phương. Cho nên vì vậy ở địa ngục khó độ vô cùng, bởi nó không chịu. Thế thì khi mà nói rằng là, khi mà nói rằng đồng ý rằng là, nói rằng là mình nhắm một cái người ác mình cứu, nhưng mà thật tình ra đó thì cái cứu đó đó, nhắm một cái người ác cứu đúng, tại vì chư Phật lấy chúng sinh làm nhân hành tịnh độ. Cho nên đúng, đúng là chúng sinh là nhân hành tịnh độ của Bồ Tát, và chúng sinh là ác. Đây là mình nói, không nói theo chân tông, tại chân tông là gói cái ác lại là những cái người hành ác. Còn đây là mình nói theo cái chân lý, tức là cái giáo pháp của Đức Phật, nó là chúng sinh đó là chính. Thì tất cả chúng sinh nó là đối tượng độ của chư Phật, cho nên là ác nhân chính cơ, có thể nói như vậy. Thế nhưng cái điều kiện tiên quyết nó thì là vẫn phải rằng là thiện, khởi một cái thiện đó. Tức là khởi một cái thiện. Thì cái bây giờ trở lại nói cái điều kiện tiên quyết, bây giờ tự nhiên mình gieo cho nó niệm Phật, nó không thèm nghe. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là gì? Mình giúp đỡ, mình ăn ủi hả? Mình giúp đỡ, mình ăn ủi, đói khát mình cho ăn hả? Lạnh mình cho áo, buồn mình ăn ủi xong rồi tức là tứ nhiếp pháp xong rồi nói nó niệm Phật niệm. Như vậy thì cái nhân duyên mà trước cả niệm Phật nữa đó, nhân duyên để khiến niệm Phật là cái gì? Không phải thiện pháp sao? Không phải thiện pháp sao? Nghĩ xem, bây giờ đùng đùng Phật tử đến đây, mình không làm tất cả điều thiện mình chỉ niệm Phật không, niệm Phật không, niệm Phật không, đi vậy hết. Nhưng mà mình không cần phải nói vậy, nhưng mà mình khéo léo, nghĩa là vui lòng người đến, nghĩa là mát lòng người đi, thì như thế đó, mình niệm cái gì họ niệm cái nấy, đúng không? Cho nên vì tứ nhất pháp phải sử dụng, tức là thiện pháp. Như vậy thì cái vấn đề mà độ chúng sinh, mà gieo nhân duyên để độ chúng sinh là gì? Thế ăn chứ. Thế tại sao mình lại coi thường thiện pháp và mình nói là không cần hành thiện pháp? Tôi trở lại nói cái vấn đề mà giống như cô Tịnh Liên nói hồi đấy, mà chứng minh rằng là trường hợp của Ma Đăng Già hay trường hợp của Ananda là mình không có nên sửa. Nhưng mà nói như thế thì khi mà người tu hành Đức Phật có chế giới, bởi vì không nên sửa mọi điều khác của họ. Thế Đức Phật chế giới bắt ép phải giữ giới, mà giữ giới là một điều bắt ép, chứ Đức Phật không có nói tôi có muốn giữ mấy giới thì giữ cũng được. Hả? Ở Đức Phật cũng có lý luận là không có bắt cải đổi cái ác. Thì mình nhớ rằng là khi mà Đức Phật mà có thể phương tiện đối với lại Ananda, là bởi cái lý lẽ rằng là Ananda dù sao cũng đã chấp nhận những cái điều thiện, đó là cạo đầu xuất gia và thọ giới. Rồi bây giờ Đức Phật mới, tức là có cái căn bản thiện đó rồi, bây giờ Đức Phật còn những cái ác khác chưa có phá được, thì Đức Phật mới phương tiện để mà phá những ác đó. Nhưng mà cái nền tảng căn bản đó là tu sĩ là không có đôi năng gì bắt ép giữ giới, bắt ép cưỡng bức đó. Chứ không có thể nói rằng là không bắt cái người ác sửa, và nói rằng là không cần tới thiện pháp mà chỉ cần niệm Phật. Nhưng mà bây giờ đó, chư vị tăng ni nào đã từng trụ trì hay làm Phật sự rồi, vỗ trán nghĩ lại thử xem rằng là cần thiện pháp hay không cần. Và tất cả những người Phật tử đến chùa ở đây đó, có cần thiện pháp hay không? Mới đầu hết tụi con đến đây cần niệm Phật hay tụi con cần thiện pháp? Tụi con được thầy trụ trì để chinh phục bằng niệm Phật hay bằng thiện pháp? Đó. Thì rõ ràng cái thiện rất là cần, cho nên Đức Phật mới phải lập tứ nhất pháp, Đức Phật mới phải hô hào tứ vô lượng tâm. Thành ra bằng chính tất cả những cái hành động thiện pháp đó mới khiến cho là đối phương chịu niệm Phật. Mình quên cái đó, và cái đó là cái mà rằng là mình thường hành mà mình đi mình quên. Cho nên nếu mình phủ nhận thiện pháp đó, mình nói thiện pháp không có hỗ trợ gì trong cái vấn đề mà gọi rằng là đại khái mà gọi là Phật sự đó, hay là đại khái mà gọi rằng là để vãng sinh tịnh độ đó, thì không đúng lắm. Tại vì chẳng biết ai sao, chứ bây giờ bản thân dư vụ cũng vậy. Khi mình đi làm gì, mình thuyết pháp cái gì, không phải mình chỉ ỷ vào cái sự thuyết pháp mà lý luận cho chúng của mình, mà mình còn phải vận dụng cái nhiếp pháp nữa. Còn mà mình thuyết pháp cho chúng, nhưng mà mình ê, mày lại biếu ê, thì chứ là mình có thuyết hay tới mấy người ta cũng bye bye mình. Nhưng mà có đôi khi mình thuyết pháp không có hay, nhưng mà người ta trọng mình ghê lắm ở cái đức. Thành ra cái đức cần ghê lắm, mà cái đức là sự tích chứa của thiện pháp. Và cái đức là cái sự tích chứa thiện pháp. Cho nên vì như vậy, nếu mà mình vội vàng lật đật mà mình chỉ nhìn như vậy thôi, đấy, đây, đây là một cái bài học là cái mà mình nghĩ là chúng ghê lắm, nhưng mà bây giờ suy xét cho kỹ thử xem. Đó. Thành ra vì vậy tại sao mới phải cần thật đức năng, cần tư duy. Tại vì nhiều khi mình ôm một cái mối không rành trọt ở trong người, mà mình cứ đinh ninh là rành trọt, mình cứ đinh ninh là chúng. Cho nên như vậy thì nó thiệt thà rằng là khi mình học Phật Pháp, mình học tứ nhất Pháp, thì mình cũng hiểu ngay là tứ nhất Pháp mà Đức Phật lập ra nó là để nhiếp chúng sinh ra. Thành ra vì vậy đó, oai nghi tế hạnh Đức Phật chế ra cũng không ngoài mục tiêu nhiếp chúng sinh. Nhiếp chúng sinh rồi chúng sinh nó mới vào, không nhiếp nó là nó không có chịu theo. Cho nên giới hành hay là oai nghi tế hạnh gì đó, thật sự thì Đức Phật cũng là nhắm vào hai vấn đề. Một vấn đề là hộ thân cho cái người thọ giới, Vấn đề thứ hai đó là vấn đề gọi là nhiếp chúng sinh, tức là có nghĩa là cái khi cái người mà thọ giới đó đó mà gìn giữ cái giới đó thì người đó có thể hộ thân được, hoặc ngoài ra thì người đó lại có thể nhiếp đối phương, đó, khiến cho đối phương nó sinh tâm. Cũng giống như rằng là khi mà Xá Lợi Phất mà nhìn thấy A Thị Thuyết oai nghi quá, thành ra mới tới hỏi đạo. Đó. Thành ra chính ở những cái vấn đề mà đó là cái gọi là thân thiện, cái thân biểu hiện cái thiện, còn cái khẩu biểu hiện cái thiện, tức là cái sự mà khéo an ủi, khéo chỉ bày, khéo nói, khéo làm cho mọi người, người ta gọi là người ta mát ruột. Đó. Thì đó nó thuộc về rằng là cái thiện của khẩu, cái thiện của thân, cái thiện của ý, tức là khi nào cũng tư duy cái vấn đề là nhiếp người ta. Rồi chính vì như vậy bây giờ mình không nói người ta niệm Phật, nhưng mà người ta tới mà người ta cảm mến một thầy trụ trì á, thì thầy nó lên tụng kinh, ta tụng theo, thì thầy nó niệm dược sư, người ta niệm dược sư, thầy nó niệm Allah, người ta niệm Allah, khẳng định ấy. Chứ không phải người ta chọn Phật trước chọn thầy sau. Anh sao thầy còn đi trước cái niệm Phật nữa. Đó là cái vấn đề hành thiện pháp. Đó là cái vấn đề mà gọi rằng là phải biểu lộ cái thiện pháp, là phải tu cái thiện pháp. Thành thử như vậy thì khi tu thiện pháp như thế thì đương nhiên rằng là hành Phật sự lớn ấy. Tại vì tu thiện pháp đó nó mới đưa người ta vào cái vấn đề mà niệm Phật, tức là đẩy người ta vào cái nhân duyên tu hành. Như vậy thì cái thiện pháp đó còn là nền tảng, còn là căn bản, vì không có đó thì không có chuyện niệm Phật. Cho nên vì như thế khi mà nói rằng là đổ những cái kẻ ác, nó phải kẻ ác nó không cần phải bỏ ác, mà kẻ ác nó cũng không cần phải nỗ lực hành thiện à, thì nó có hơi thiếu sót. Thì trên cái lý luận nó không có thiếu, nó vẫn còn có thiếu sót. Trên cái lý luận nói như vậy nó là để mà đề cao lên cái năng lực của Đức Phật A Di Đà tối đa. Đó. Mà đề cao cái năng lực của Đức Phật A Di Đà đến tối cao mà lại bỏ qua đi cái đề cao cái tính thiện, tính mà đoạn ác hành thiện. Ở đây không cần đoạn ác cũng không cần hành thiện, cho nên có thể nói là phi giới. Thì có lẽ vậy cho nên tình độ chân tông có giới, không có thọ giới. Thầy tu là bán tăng bán tục, không là chải tém hết ạ. Ở ngoài mặc áo cà sa, ở trong đeo cà vạt, mặc đồ tây giống mấy ông cha hay mục sư vậy đó, mà cởi cái áo đó ra thì là xin. Thì bây giờ mình nghĩ coi bây giờ giới là cái gì. Giới đó không phải chỉ là cái vấn đề mà gọi là một mặt thôi, tức là hành thiện không hay là đoạn ác không, mà giới là cả đoạn ác và hành thiện. Thì chính cái vấn đề đoạn ác hành thiện đó, nó là cái vấn đề mà đặt để căn nền tảng để mà độ sinh. Cho nên mình ăn cơm khi thọ giới, nhấc cái chén cơm lên là đọc giới, nó là đều là nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện đoạn nhất thiết ác. Mà ngày nay ác không cần đoạn mà thiện chẳng cần tu, tức có nghĩa là bỏ mấy cái giới đó ra, gạt phăng nó đi rồi. Thành ra đó là những cái kẽ đấy. Thành ra nếu mà một khi mà đồng thời nó thì mình lại một mặt mình lại nói là tôi là một người trọng giới, mà đồng thời một mặt thì mình nhìn mấy cái đó mình lại đồng ý, thế thì mình mâu thuẫn. Tại vì một khi mà mình trọng giới thì đương nhiên là mình phải nhìn thấy cái mặt đó rồi liền à. Mình nhìn thấy cái mặt mà nếu mà không cần hành thiện mà cũng chẳng cần đoạn ác, giới còn gì đâu. Giới đâu còn gì đâu. Cho nên bây giờ cũng đồng ý là một cái vấn đề đó là thì bây giờ có thể nói là phương tiện, thế nhưng mà không có nên nhấn mạnh cái vấn đề rằng là không cần phải thay đổi, mà vậy là cứ từ từ mà thay đổi, chứ không nên nói là không cần thay đổi, mà phải nên nói rằng là từ từ rồi thay đổi. Không cần vội vã, nhưng mà cứ từ từ, chỉ cần niệm Phật đi, cứ niệm Phật đi rồi từ từ thay đổi, cái chờ nhân duyên nó lại thay đổi. Thế còn nếu mà nói rằng là khẳng định rằng là nhấn mạnh đến cái vấn đề là không có ác nào có thể cản trở cái sự mà độ tiếp dẫn chúng sinh của Đức Phật A Di Đà, Nếu vậy thì Phật A Di Đà cũng có thể tiếp độ đi là đây. Đâu được. Không cách gì được hết đó. Bằng chứng. Thành ra phải cần có thiện căn ở trong mới độ được. Giống như là A La Cư nói ở đấy, phải có cái thiện căn mới làm mới độ được. Còn đâu mình nghe về cái rồi cái mình cứ đồng ý, mình cứ gật đầu xong cái mình cứ nói là đúng như vậy, chẳng có ác nào mà cản trở được Đức Phật độ sinh chí lý. Chứ nhưng mà vậy thì Đức Phật có độ được mấy tay đó, mấy tay khủng bố không? Nó bắn bể tượng Phật này. Nó bắn bể tượng Phật đó, ở Afghanistan ấy. Rồi đạo Phật độ nó được không? Làm sao độ được? Nó không có một mảy may thiện căn nào hết. Nếu mà nói rằng là Đức Phật này từ bi vô hạn và Đức Phật lại cái là độ tận được như vậy mà không có một cái ác nào có thể cản trở cái sự độ của Đức Phật thì địa ngục đâu còn. Đó là sự thật. Mà sao địa ngục vẫn còn hoài ấy? Chứng tỏ là có rất là nhiều cái để lý luận còn nữa nha. Nhưng mà trong khi đó mình không thấy ra bất cứ điểm nào như vậy hết. Tại vì nếu mà nói rằng chẳng có một cái ác nào có thể cản Đức Phật tiếp dẫn chúng sinh được. Vậy lại ác nhân là chính. Nhưng mà thật ra ác nhân là chính. Nhưng mà trong cái đám ác đó, đó, trong cái đám ác mà được nhắm đến đó, thì phải có một điều kiện là cái đám đó phải chịu có một cái thiện căn, tức là tối thiểu phải niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật không độ được. Nói như thế có nghĩa rằng là, nói như thế thì có nghĩa rằng cái câu nói rằng chẳng có thiện nào mà có thể mà đóng góp thêm thúc đẩy Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn mình, mà cũng chẳng có ác nào cản trở được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn mình, thì đương nhiên lời nói đó cần xét lại. Là bởi vì nếu mà không có thiện căn nào mà có thể thúc đẩy Đức Phật A-di-đà độ mình, thì vậy thì niệm Phật là cái gì? Thì niệm Phật mới Đức Phật mới độ mình được chứ. Vậy thì không phải là thiện căn đó là thiện căn để thúc đẩy Ngài tiếp dẫn mình sao? Nếu không có thiện căn đó Ngài độ không được. Mà thiện căn đó, đó niệm một danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà Ngài còn độ được, hà huống phát Bồ Đề Tâm. Hà huống là tùy hỷ, như là Kinh Pháp Hoa nói, tùy hỷ với người niệm Phật, tùy hỷ Đức Phật A-di-đà, tùy hỷ với đại sự vãng sinh, tùy hỷ với sự tiếp dẫn, tùy hỷ với cảnh giới cực lạc, tùy hỷ với mọi người hành thiện. Mà đều vô giá trị sao? Mà nếu mà thiện căn nó thì trong số đó có cả niệm Phật nữa. Mà với điều kiện là phải niệm Phật nó thì mới vãng sinh được. Đấy ra như vậy thì đương nhiên là phải có thiện căn mới vãng sinh chứ. Phải có thiện căn mới vãng sinh. Còn có thiện căn có vãng sinh. Vậy thì tại sao lại nói rằng là thiện căn cũng chẳng giúp đỡ mình đó. Ở trong cái phương diện nhiều, mà ác căn cũng chẳng có làm chướng ngại gì cái sự mà vãng sinh của mình. Có chứ. Bởi vì ao nước ác căn nó phủ nhận niệm Phật thì không có tiếp dẫn ra được. Thì không thể tiếp dẫn ra được. Và như thế tức là đương nhiên ở trong nó có rất là nhiều cái vấn đề còn phải suy nghĩ, tức là còn phải đặt. Thì mình thấy rõ ràng là những cái vấn đề như vậy. Còn ác nhân chính cơ thì đương nhiên rằng là ác nhân nó thật sự đúng là Đức Phật A Di Đà, đó là đối tượng mà nhất thiết chúng sinh, đó là ác nhân. Nhưng mà tinh độ chân tông thì lại chỉ quy kết là hàng ác nhân, là hàng phá giới, hàng mà nhúng tay vào làm những cái mà ác nghiệp ở cuộc đời. Thì cái nói thật sự thì là cái hàng đó đó. Đó. Nếu mà xét ra đó, thì nếu mà chỉ nói là những cái người mà hành ác nghiệp đó, đó là những cái người mà ác nhân, thì xét ra thì cũng nghĩa là gọi là không có phải đám đông, là bởi vì ở đời này cũng có nhiều người, người ta cũng hành những cái nghề nghiệp khác nhiều lắm. Những cái nghề nghiệp dù bây giờ ta bán sách, bán thuốc, bán gì, nó ví dụ như thế. Thế nhưng bây giờ nói chung cái ác nhân chính cơ là những cái người mà không có tu giới định huệ được. Đó, là những cái người mà gọi rằng có cái tâm ác. Đó, thì người đó là ác nhân. Thì những người có tâm ác gọi là ác nhân, thì những người đó nam độ cực kỳ. nan độ cực kỳ, độ một cái kẻ mà không mà ác tâm đó, đó khó bằng mười độ mười người thiện, khó bằng độ mười người thiện. Cho nên phần nhiều khi mà Đức Phật thuyết pháp mình để ý nha, Đức Phật thuyết tại nhân và thiên, Đức Phật đâu có thuyết ta mắc đạo. Thì chúng sinh nó cái chúng ta mắc đạo nó nghiệp ác, nó năng sâu dày, nó có hiểu ất giác gì hết trơn. Thành ra Đức Phật Ấn Độ thì nó nói như A La Cư đấy á, tức là khi mà gieo mạ nó thì phải nhìn cái chỗ nào đó là cái chỗ mà đất tốt tươi mới gieo, chứ không có gieo càng được. Thành ra hồi xưa nó dưới bọc đô cái Phật tử cũng bắt chẹt sư phụ bằng cách như vậy, nói là ở dưới này Phật tử yếu ớt ha, tâm tu học cũng yếu cho nên thầy cần phải về nhiều đó, thầy đi mấy cái chỗ khác người ta học giỏi rồi, người ta khá rồi đi chi đó. Sư phụ mới nói vậy đó, bảo mình người làm nông đó, thì mình phải tìm cái chỗ đất tốt gieo, chứ không phải là năm nay mình gieo đất tốt năm sang năm mình gieo đất xấu. Tại đất tốt ngoái gieo rồi lên quá trời rồi, bây giờ cần gì nữa là gieo cái chỗ xi măng á, gieo nó chết hết giống của mình, nó phí giống mà xi măng cũng không có lên được, phải chi xi măng lên được thì cũng gieo. Thành ra đương nhiên là khi nào mình tin một cái gì đó thì mình cũng phải suy nghĩ một cái gọi là thật đức năng đấy, rằng là cái điều nói đó có thật đúng không, có năng lực để hành trì như vậy thiệt không, mà có cái đức không, tức là có cái vấn đề mà gọi là đúng với lại cái mà đức của đạo Phật đó, tức là những phát sinh những công đức ấy. Thành ra như thế đó thì có thể nói là chân tông thì chủ trương như vậy, nhưng mà thai tông là thai tỉnh á thì chủ trương hình thiện, là chủ trương rằng là lấy biết bao nhiêu cái thiện căn đó đó hồi hướng, làm bao nhiêu thiện căn nó hồi hướng. Cho nên nó thai tỉnh á thì chúng với lại cái kinh A Di Đà mà nãy cô Tình Hạnh có nêu lên, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, chứ không lẽ câu đó là xài vào đâu, câu đó xài vào đâu bây giờ, Đức Phật nói dư à. Thế mà Đức Phật nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn, cho nên bây giờ mình phải hiểu cái vấn đề vậy nè. Bây giờ giả sử như mình á không có nỗ lực niệm Phật, mà mình nỗ lực á mình niệm Phật là phụ, còn cái mình cái nỗ lực của mình đó là tứ nhiếp pháp, là nhiếp cho chúng sinh vào trong cái vòng mà tụng kinh biên chép đọc tụng thọ trì đó, nhiếp cho chúng sinh vào cái vấn đề mà niệm Phật, mà suốt cuộc đời của mình làm như vậy thì với lại bây giờ mình dẹp hết rồi, mình ngồi yên đó mình niệm Phật một mình thì chưa chắc cái nào cũng đức hơn cái nào, mà nghĩ kỹ đi. Bây giờ suốt mình chỉ có nghĩa là gọi là nghĩa là làm thế nào mà nhiếp hết mọi người để cho người ta niệm Phật, mình nhiếp hết thế nào cho mọi người ta trì tụng kinh điển, cả một cái cuộc đời của mình chỉ làm cái như vậy thôi, mất hết thời giờ bằng cái đó đó, là trì có là làm sao mà đẩy hết mọi người, bất kể một cái người nào mà quen biết với mình đều đẩy họ vào trong cái vòng đó, mình đứng ở ngoài vòng chuyên môn đẩy người ta vô. Thì tuy mình ngoài đấy nhưng mà chưa từng ngoài, mình còn trong hơn cả những người mà mình đẩy họ vào trong. Mình phải hiểu cái công đức của Phật pháp nó khó nghĩ bằng lắm, nó chi li lắm. Người ta chỉ ham hố, người ta chỉ nghĩ rằng là mình hành cái đó mình được như vậy, mình hành cái đó, mà mình không có biết là những cái mà mình hành cho thiên hạ mà không có hành cho mình. Tức là mình niệm Phật ráo riết là mình hành cho mình, và mình chuyên môn làm sao cho mà bao nhiêu người đó nó mà có nhân duyên mình thấy đều niệm Phật thì đều nghĩa là hoan hỷ trì tụng kinh điển hết thảy, phát nguyện rằng là nhưng cái cuộc đời mình bất kể một cái người nào mà có nhân duyên với mình là thấy đều phải vào trong cái vòng đó, và mình là đương nhiên đứng ngoài vòng để đẩy người ta vô. Thì tuy rằng là mình gọi là người đứng ngoài vòng, nhưng mà hơn ai hết mình ở trung tâm, cho nên kể cả những người ở trong vòng nó cũng phải lấy mình làm trung tâm dù mình đứng ngoài. Thì cái tinh thần đó gọi là tinh thần của Bồ Đề Tâm. Nó phát sinh tâm nó là đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Đấy, nó nằm ở đó. Thành ra cái đồng ý cái lắm nó là cái vấn đề rằng là đó. Đức Phật lấy nhất thiết chúng sinh làm nhân thành tịnh độ, trong kinh Duy Ma Cật Phẩm Phật Quốc Đức Phật nói như vậy. Là chúng sinh là nhân thành tịnh độ của chư Bồ Tát. Hay như Bồ Tát lập tịnh độ ở trên cái vấn đề là vì chúng sinh, lấy chúng sinh làm nền tảng để mà thiết lập tịnh độ. Cho nên chúng sinh là nhân hành tịnh độ. Nhân hành tức là tất cả những cái mà gieo nhân, thành nhân, tất cả những cái việc làm của Bồ Tát thấy đều lấy chúng sinh làm căn bản. Cho nên nó nhân hành. Nhân hành có nghĩa là như vậy. Thành ra đối với lại kinh điển Đại Thừa, nhiều khi khi mà Đức Phật dạy Bồ Tát, để ý nha, Đức Phật dạy phàm phu nói niệm Phật, nhưng mà Đức Phật dạy Bồ Tát là nó phát Bồ Đề Tâm, nhưng mà không có nói niệm Phật nữa, mà Đức Phật nó phát Bồ Đề Tâm. Như thế thì một phàm phu mà khi phát Bồ Đề Tâm là nâng cấp và lên hàng Bồ Tát. Thành ra cái người mà có thiện căn thì đương nhiên là cái người đó đó gọi là Phật không cần độ, bởi vì họ tự độ rồi. Cho nên vì như thế mà nói là Phật độ cái hàng ác, là bởi cái hàng mà có thiện căn, hàng nó tự độ, hàng nó khi phát Bồ Đề Tâm là hàng nó tự độ. Cho nên một chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, người đó gọi là Bồ Tát, Bồ Đề Tháp Đoàn mà. Thì đó là Bồ Đề Tháp Đoàn. Cho nên khi phát Bồ Đề Tâm, cho nên mình thấy ở tất cả các kinh điển của Đại Thừa phần đông đó, Đức Phật toàn là tán dương cái tinh thần phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Đề Tâm. Đức Phật toàn nhấn cái chuyện đó mà. Đức Phật với Bồ Tát bàn với nhau cũng toàn là về Bồ Đề Tâm thôi. Hay dân, nếu mà mình cứ chỉ cứ lúc nào cũng giống như cô Tịnh Nghiệp hôm qua, lúc nào mình cũng chỉ cứ chỉ thích đóng cái vai trò rằng là hàng ác nhân để niệm Phật không, mà mình không chịu bao giờ nghe lời Phật, tức là phát Bồ Đề Tâm để mà nâng cao cái địa vị mà gọi rằng là độ sinh và chứng đạo của mình, và đồng thời cũng là để bảo vệ Phật pháp, duy trì Phật pháp bằng Bồ Đề Tâm. Mình có tinh thần đó, mình cứ chỉ có nghĩa là tha thiết chỉ làm nghĩa là cái hàng ác nhân, mình cứ chỉ tha thiết như vậy, mình nhất định không có chịu làm hàng thiện nhân. Thành ra cũng làm hàng thiện nhân, cũng niệm Phật, phát Bồ Đề Tâm thì có thể khuyến thiên hạ phát Bồ Đề Tâm, đúng căn cơ của những người nào mà cũng khuyến thiên hạ niệm Phật, đúng căn cơ người nào. Đấy, người phát Bồ Đề Tâm niệm Phật, người đó có thể độ được cả hai hàng, tức là độ được cả cái hàng tự lực hay độ được cả cái hàng tha lực. Thì đương nhiên hàng đó là được Phật khen, được Phật lấy y trùng đầu, được Phật lấy tay xoa đảnh, được Phật tán thán và ngợi khen. Nếu mình cũng thích như vậy. Thành ra chính cái tương trùng tử cũng thích như vậy, cũng là trùng tử của ác nhân đấy. Cho nên lúc nào cũng chỉ thích đóng vai trò của một người ác nhân để được như vậy thôi, mà không bao giờ thích là hiệp trợ Đức Phật A-di-đà, là một thánh chúng hiệp trợ Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng sinh. Thành ra đương nhiên rằng là trên cảnh giới nó có khác chứ. Một là mình đóng cái vai trò rằng là khi mình tu tịnh độ, mình đóng vai trò mình là một người hiệp trợ Đức Phật A-di-đà, khuyến khích tha nhân niệm Phật, khuyến khích tha nhân tu hành thanh tịnh, đó là một người hiệp trợ cho Đức Phật A-di-đà. Thành ra đó là một cái gọi rằng là tùy theo cái tâm tính, mà thật sự ra là có khả năng phát, mà xảy xong nhất định nó có khả năng là niệm Phật, mà với một cái tinh thần nói khi mình niệm Phật mình niệm một cái bi tâm. Thành ra mình nói ví dụ thôi, là những vị cao tăng mà thạc đức của tịnh độ phần nhiều niệm Phật với tinh thần mà bi tâm bi nguyện độ sinh.